xin mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông hiểu còn tên của những vị Phật, cái đó gọi là biệt hiệu hay là biệt danh. Ví dụ như A Di Đà là A Di Đà, trong thể A Di Đà là Quan Âm hay là Địa Tạng hoặc là Thích Ca hoặc là Dược Sư, mà Dược Sư là Dược Sư chứ không thể A-di-đà. Nhưng mỗi một vị Phật như vậy đều có mười hiệu giống nhau. Thành Phật, tu thành Phật thì ai cũng có mười hiệu giống nhau. Mười hiệu đó Phật mới thành, hay là Đức Phật thành từ lâu, đều phải đầy đủ. Cho nên gọi là thông, thông hiểu. Quý vị thấy mà thì thông hiểu, quý vị sáng tung bữa nào là sáng hồi cũng đều có tụng, mà trưa nay thầy cũng sướng để quý vị lại. Là mười hiểu đó gọi là thông hiểu, thì Như Lai ứng cúng chánh biện tri hoặc là chánh đẳng giác, chánh biện tri hoặc là chánh đẳng giác, hoặc là chánh đăng chánh giác là một. Thế đó nè, chánh biện tri minh hạnh túc thiền thệ thể gian dài vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật, đủ chưa? Mười hiệu đó gọi là thập hiệu thế tôn, tức là mười hiệu cao quý nhất ở trong đời, cho nên được tôn xưng gọi là thế tôn. Có thể đôi khi người ta kêu gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai, hoặc Nam Mô A Di Đà Như Như Lai. Cho nên quý vị thường thường đi cả chùa này tưởng thế tôn đẹp, phải không? Thì thế tôn là cái tiếng tôn xưng cao quý nhất ở trong trần gian, trong cõi đời, cả cõi trời và cõi người thì được tôn xưng là thế tôn. Mà mỗi vị Phật đều gọi là có mười hiệu giống nhau. Thì ở đây ở trong cái cuốn kinh Nhật Tùng mà chùa Hải Đức soạn đó, có cái phẩm kinh gọi là kinh Kim Ga. Có chỗ trong đó có khi thì kêu là gọi là Phật, mà có chỗ gọi là Như Lai. Thành á, trước kia trước tiên thầy xin hỏi quý vị, thế nào gọi là Phật mà thế nào gọi là Như Lai, quý vị thấy rõ chưa? Ví dụ như Nhất Tâm Đảnh Lễ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai, quý vị có tâm đó, hoặc là Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, vân vân và vân vân vân. Thì Như Lai nó khác với Phật ở chỗ nào? Ai biết? Nà, Như Lai thế nào và Phật là thế nào. Đó. Cho nên chúng ta phải biết Phật của Như Lai là hai cái khác nhau. À, bây giờ thầy giải thích thì Như Lai của Bậc. Như Lai là như như bất động, lai thành chánh giác, là cái chi mà tu và đến một lúc nào đó không còn sanh tử luân hồi mà cổ kim đều như nhau thì gọi là Như Lai. Có nghĩa là kim Phật, nên là vị Phật Thích Ca Mâu Ni là mới được đến 2000 năm phải vậy không? Kim Phật cũng như cổ Phật. Cổ Phật là ai? À, như A Di Đà xưa mà. Nên, kim Phật như cổ Phật tại là giống nhau, nghĩa là kim Phật đồng cổ Phật, nghĩa là mới thành Phật hay là thành Phật đã lâu rồi thì Phật Phật giống nhau, nghĩa là cũng không còn sanh tử luân hồi, cũng không còn là biển bạc hơn thua tạo thật, cho nên gọi là Như Lai. Thì ở trong kinh Kim Cang có nói câu mà quý vị nên học, nghĩa là Như Lai giả chư Phật như nghĩa. Như Lai ấy á, xưng hiệu là Như Lai như vậy đó, đó là các Phật đều đồng nghĩa, nghĩa là giống nhau. Nào, Như Lai giả chư Phật như nghĩa. Ở đây quý vị hơi bắt đầu là to go rồi đó, phải không? Nghĩa là Phật Phật gia như, như cái gì? Như kỳ tánh. À, từ từ nha, ngay cho rõ chẳng thôi, mai một rồi là trả quốc ạ. À, Phật Phật giá như, như cái gì? Như kỳ tánh. Mà Pháp là cái gì? Pháp là những cái có. Bản thân chúng ta, cái đùi chùm mọ, đùi chuông, cái ly nước, cái này là Pháp. Mà giá như Pháp là tướng, mà giá như là như cái gì? Như cái tánh, tức là tánh giải thoát của nó là giống nhau. Cái tánh giải thoát của cái mỏ, tánh giải thoát của đuôi chuông, tánh giải thoát của ly nước, tánh giải thoát của quý vị, tánh giải thoát của thầy là giống nhau. Cho nên Pháp Pháp giá như, khó hiểu. Bây giờ thầy ví dụ, tánh là vàng, vâng. Bây giờ làm ra các pháp, đào hương nó còn trẻ, thì làm cái đồng hồ để đeo cho to, bằng vàng. Nó khác với cụ bà này, bà này sắp sửa cưới dâu cho nên làm mái đồng xuyến. Thì cái xuyến với cái đồng hồ nó có giống nhau không? Giống không? Không. Rồi người khác làm sợi dây bạc, dây đeo để cổ cũng bán bằng vàng. Rồi người khác chơi sang nữa thì đem bịt miệng cái chén để cho nó đẹp. Cái chén, cái đồng hồ, sợi dây chuyền, sợi xuyên có giống nhau không? Khác phải không? Nhưng mà tánh hắn là gì? Vâng, thầy rõ chưa? Bây giờ Pháp Pháp giới giới như như kỳ tánh. Cái tánh nó là vâng, nhưng mà cái tướng nó có vâng không? À, cái tướng nó có giống nhau không? Không. Đó, Cho nên chư pháp như nghĩa, nghĩa là các pháp đều có cái nghĩa giải thoát, đều có cái tánh giải thoát giống giống nhau, nhưng mà tướng thì không giống, không giống nhau. Hiện nay quý vị hiểu rõ cái chữ như thì chưa? Như thì là như vậy đó, nghĩa là dù cái gì đi nữa nhưng mà nó vẫn là có cái tánh giải thoát. Ở đây ai có học Việt Nam bậc trung học trở lên thì thầy nhắc cái phần này để quý vị nhớ về vấn đề văn chương chữ nghĩa, thì quý vị thấy này, ông Tạc Đà Nguyệt Khắc Hiếu á, ông hiểu Phật nhưng mà hiểu Phật cách khác. Ông nói kiếp sau xin chở làm người, làm con chim nhạn tung trời mà bay. Nhưng mà Nguyễn Công Trự không ưa vậy, Nguyễn Công Trự nói khác. Ông nói kiếp sau xin chở làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thì ông nào cũng hóa thân hết, nhưng mà một ông thì hóa thân bằng thực vật là bằng cái thông, một ông thì hóa thân bằng con chim nhạn, nhưng mà hai cái đó đều là hóa thân. Còn cái tướng thì bên cái thông, bên con chim nhạn. Quý vị thấy khác chưa? Thấy rõ không nè? Cũng như mặc dù là huyền thoại, mặc dù là truyền thuyết, nhưng mà chuyện trâu cáo chẳng hạn, phải không? Chuyện trâu cáo thì nó cũng là Phật giá như, người là nguyên trưởng nó là có người. Ngày xưa có hai anh em nhà kia đó, vì yêu thương một cô gái cho nên bọc đầu tự nhiên xia lìa, sao một đứa để thành trâu, một đứa thành voi, đứa thành cáo, vân vân, phải không? Thì quý vị thấy điều đó, Đức Phật thấy xa điều đó, mình không thấy điều đó. Đức Phật á thì thấy rằng tùy nguyện hóa sanh, mà mình á thì chi tôn thờ lên là linh thiêng, và phải không? Trở lại Như Lai là kiếm Phật như cổ Phật, tại là giống nhau, Phật đạo đồng, không sai một, không có gì sai cả hết. Cho nên các Phật ra đời thì hiện là tùy duyên hóa độ các Phật, mà làm thế nào đó họ đều được giải thoát, đó mới được gọi là Như Lai. Thành ra quý vị nói gọn nhất một câu đó là như bất động lai thành chánh giác thì gọi là Như Lai. Rồi bây giờ thầy hỏi quý vị, Phật với Như Lai hai cái nó khác nhau ở chỗ nào? Đó là cái điều mình muốn biết. Quý vị thành Phật chưa? Chưa. Thế Đức Phật nói sao? Quý vị là Phật sẽ thành, bởi vì quý vị có Như Lai tạng, tức là có cái tấm giải thoát như Đức Phật, nhưng bây giờ thì chưa giải thoát. Mà Như Lai là tánh, mà Phật á là tướng. Phật Thích Ca đó là phải có cái hình tướng, phải có ai, sinh ở đâu, xuất gia như thế nào, tu chứng ra sao, cũng phải đi tới gần con người buồn thì ngài cũng tới bắt đỡ dậy an ủi. Như Lai anh có cái đó, bởi vì cái đó là gì? Tánh giải thoát. Quý vị thấy đó chứ nè. Cho nên quý vị đều có Phật tánh ở trong, gọi là có Như Lai tạng. Bây giờ quý vị thấy đó, Như Lai là tánh, mà Phật là tướng. Đến đây quý vị hiểu Phật và Như Lai khác nhau chưa? Nà, phải hiểu được như vậy mới thấy rằng mình đi chùa có lời chứ. chứ không có mấy cái mục nào có người hỏi ngang ông cái thôi mà họ là tin lành hoặc Thiên Chúa chẳng hạn, mà hỏi câu rồi mình tự nhiên mình bị ông này hỏi mình biết chứ đi chùa lâu nay cứ nghe Phật Như Lai Phật mà mình không hiểu Như Lai là sao, Phật là sao, cái gì là Phật, cái gì là Như Lai. Biết thầy rồi tiếp.
Thế thầy, sao người ta nói là con người ta có Phật tánh?
Thì có Phật tánh đó là Phật tánh là Như Lai tạng. Thế nãy giờ còn Phật thường mà nhúc nhích này đâu đã được đâu. Thế nãy giờ thầy nói thôi. Thì thầy nói Như là Phật tánh tức là Như Lai tạng. Đó, cho nên nghe cho rõ không mà hỏi thì cũng tốt để mình nói. Nghĩa là hỏi thì tốt là bởi vì mình không hiểu thì mình cứ hỏi. Nghĩa là Phật tánh là chung với chữ Như Lai. Như Lai là Phật tánh. Như Lai tạng, Phật tánh chánh đăng chánh giác. Thì nó như nhau. Quý vị thấy rõ chứ nè. Thành ra khi nào là anh có Phật tánh, chứng tỏ là anh có Như Lai tạng, tức là anh có cái tánh giải thoát ở trong rồi, nhưng mà chưa giải thoát, nghĩa là chưa khơi nó lên. Rõ chưa? Rồi đó. Ngang nào là mình chưa hiểu mà lùi bùi là giống tay lên thoái màu hỏi liền ngang. Nó để nó qua đi một cái rồi thì nó uổng. Rồi chữ Như Lai rồi nè. Bây giờ còn ai thắc mắc chữ Như Lai nữa không? Không còn nha. Bây giờ đến chữ ứng, ứng cung. Như Lai là một hiệu, ai cũng giống, ai thành Phật thì đều có chữ Như Lai ở trong đó. Cho nên cái đó gọi là thông hiệu, đạo hữu lớn tuổi mà đạo hữu tu thành Phật thì cũng có Như Lai. Cô bên kia trẻ, cô tu thành Phật là nữ nhưng mà cũng có cái Phật tánh, cũng được như Lai. Thì hai cái đó giống nhau gọi là thông hiệu, không có riêng của ai hết. Gái trai già trẻ giàu nghèo sang hèn mà tu thành Phật thì có cái như đức Như Lai ở trong đó. Vì thế ra chưa, gọi là thông hiệu. Bây giờ đến chữ ứng cúng. Ứng là đáng, là nên. Ứng cúng là cái bậc đáng nên được cúng dường. Đà Phật mà ở thế gian này đó là Phật phải ăn, phải ngủ, phải đi, phải đứng, phải nói, phải năng như mình, hòa đồng với mình, thì cái bậc đó an nhiên tự tại, không còn đau khổ. Mà mình là cái vị đáng để được cho mình cúng dường. Cúng dường bốn điểm. Phật mỗi ngày chỉ ăn một bữa trưa thôi, gọi là ngọ thực. Vì vậy mà chúng ta có lễ cúng ngọ. Nào, thì tùy theo khả năng. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực. Mà Đức Phật đi khất thực thì tới cái nhà mà có của đó họ cũng khác, mà tới nhà nghèo thì họ cũng phát tâm cũng Phật, nhưng mà cái bữa ăn nó lại khác. Vì thế đó nè, nhưng mà Phật biết đủ là đủ. Đức Phật không mong cầu ngon mà cũng không chê dở. Miễn sao cái ngày đó bổn phần mình phát nguyện cúng dường cho Phật, đồ ăn ngon, đồ ăn dở như thế nào đó nó vừa đủ với đức Phật. Mình không ở Phật không kén chọn nhà giàu, nhà nghèo, nhà sang, nhà hèn ra sao hết. Đó, bữa ăn nào mà đến cái phiên của đệ tử cúng dường thì tùy tâm sở dục, tùy tâm sở hiện và phát nguyện hiến cung, thì chúng ta cũng như nhau. Phật ở thế gian cũng phải mặc áo. Nà, quý vị, chúng ta cũng giúp Đức Phật một tấm áo. Nhưng mà tấm áo là nó hợp với bản thân và hợp với hoàn cảnh của Đức Phật, chứ không phải là vì mình giàu hay là vì mình thích hay mình ưa cho nó khác đời. Mình ra mua một cái áo thiệt đẹp bóng bá cho nó sặc sỡ mình cũng vật, không phải, không phải như vậy nào, mà nó phải hợp với tăng đoàn của Đức Phật. Cho nên mình cũng cúng áo cho Đức Phật, cúng áo đâu phải một cúng mỗi ngày một cái, nó phải một tháng một cái đó. Khi nào rách mình xin đổi. Cũng như ngày xưa mà khi mà cái áo rách đó là xin đổi, là ngài A Nan là cái người đi xin đổi, để tự thay to mình góp tiền là cũng là để đưa cho ngài A Nan. Ngài A Nan lên trình Đức Phật là Đức Phật chuẩn ngài đà mới đổi, chứ không phải mình thích rồi mình cũng, mà tự nhiên bắt Phật nhận đâu cũng có. Nào quý vị hiểu không? Đó, Phật phải ăn, phải mặc áo, rồi cũng có cái tầm sleeping bag để nằm chứ. Ở Ấn Độ là vì ngài phải đi tha hương cầu thực 3 tháng ăn cư, ngài mới ngồi tỉnh lại. Trời mưa rồi khi nào ngài mới ăn cư ở mình á thì trời nắng, nhưng mà ăn cư ở bên Ấn Độ là trời mưa. Bên Ấn Độ mà mùa ăn cư á, mùa hạ là trời mưa. Đi á, thứ nhất á là đạp những cái con trùng nó đi ra tội chết. Thứ hai á, ngày xưa Đức Phật là mặc cái loại mà gọi là quần y, mà cho quần 3-4 lớp mà đi, mà đây xuống ra ngoài phố đó mà làm một trận mưa thì đi đâu mà nổi. Phật có đi nổi không nổi thôi, chứ thầy đi có không nổi đâu, nó nặng quá mà. Mà mình được cặp bồ thôi, ước lại chi mà. Nào, mà quý vị tưởng tượng giờ đây Phật tử mà ai mà quận cái y như thầy Hồ Giác mà đi bị trời mưa rồi, là quý vị đi được bao xa, mà lúc xưa đâu có xe đi chở. Đó, thành ra Đức Phật mới 3 tháng hà đó, Đức Phật biết an cư là ngồi một chỗ yên ẩm, rồi ăn, rồi xin Phật tử cúng dường, rồi Đức Phật nói kinh. Nhưng mà bộ kinh nào chưa hiểu, Đức Phật nói tiếp, Đức Phật dạy tiếp. Rồi phải bộ của Xá Lợi Phất đi xa hỏa đạo, gặp vùng đó ngoài đạo nó hỏi cái gì lung tung thì về trình lại cho đại chúng, rồi Đức Phật dạy chúng cho đại chúng. Đó, hoặc một kiền liên đi bị đập sao về trình lại, vân vân và vân vân vân. Vì vậy mà có an cư không phải là ngồi để mà ăn một đống, mà an cư tức là ngồi kiềm thảo sự tu tập học hành truyền đạo của mình trong suốt 9 tháng vừa qua, và đồng thời phải ngồi lại để ôn lại giới luật của mình tịnh tu. Chỗ nào mình bố còn dư, chỗ nào mình khuyết thì mình vả vô. À, cho nên quý vị ăn cơm khi này mà có 5 câu quán tưởng là lý do tu tập lại như thế, là lấy cái đó mà vả vô nơi cái chỗ sót tu tập của mình. Vì thế rõ chưa? Đó. Rồi Phật cũng phải đau, cũng phải giả đau chứ. Nguyên Phật không đau nhưng Phật phải giả đau. Là vì sao? Có thân thì phải có khổ, có thân thì phải có bình. Chứ nếu mà làm Phật mà không đau á thì không ai đi tu. Trời ơi, tôi đau hoài mà chơi kiểu này vô nhà chùa đau rồi ai chịu cho nổi, ông Phật đâu có chỗ ở. Cho nên Đức Phật cũng phải lâu lâu cũng phải ho, phải hen. Mà Đức Phật ho hen thì mình phải cúng dương thuốc men. Cho nên quý vị mua an cư kiệt hạ sau khi mà cũng lễ Vu Lan tự tử là quý vị đang tự sự cúng dương đó. À, nhưng mà ngày xưa đó ta tự sự cúng dương là chi? Áo, thức ăn, đồ nam và thuộc men. Thì bây giờ mình chi khăn, bọt, bình răng, đủ thứ, là tùy theo hoàn cảnh và tùy theo quốc độ, tùy theo thời đại. Cho nên Phật là bậc ứng cúng, không những ứng cúng đối với mình mà kể cả cõi trời cúng dường cho chẳng hạn. Vì thế đó chưa? Cho nên Phật là bậc đáng được cúng dường. không những cúng dường cho từ cõi người mà thôi, cõi trời cùng phát nguyện cúng dường cho ngài. Đó gọi là bậc ứng cúng. Chánh biện tri hoặc là chánh đẳng giác hoặc là chánh đẳng chánh giác là một. Ví dụ như giải thoát luân hồi để bước lên cảnh vô thường chánh đẳng chánh giác, viết tắt là chánh giác hoặc là đẳng chánh giác hoặc là chánh biện tri. Chánh là chân chánh, biến là khắc đó, đó đây, vượt qua cả thời gian không, không gian không thay đổi. Mà trí là rõ ràng nhất, sáng suốt nhất. Đức Phật mà sơ gì sẽ trở lại vấn đề ứng cúng chút. Sơ gì mà mình cúng với Đức Phật á, là Đức Phật chứ giới đức đầy đủ, phước đức đầy đủ, trí huệ đấy đầy đủ, là bậc đầy đủ, cho nên đạt được cúng dường của trời và người. Thế trời về là chánh biện tri cũng vậy, đạo đức ngài đầy đủ, trí huệ ngài đây đầy đủ, biện tài của ngài cũng đây đầy đủ. Đó, vì ngài là cái người dạy cho chúng ta về con đường trí tuệ, con đường giải thoát an lạc. Cho nên dạy anh cái gì? Dạy anh xả bỏ tham sân sân si. Đó, mà tu trì giới định huệ. Ngày hôm nay quý vị trở về đây thọ bát quan trai giới, quý vị giữ cái gì? Tám con đường giác, giác ngộ, tức là giữ giới, giữ tám giới. Đó, về con đường mình sẽ giác ngộ là không bao giờ sát hại sinh linh này, không bao giờ trộm cắp của tất cả của người khác, rồi không làm những điều bất chánh tà hạnh. Mình không buông lung mà gọi là nói những điều thô ác, rồi mình không uống các chất say sưa, mình không đam mê giường cao nệm ấm, rồi không thích ca múa nhạc kịch, rồi không ăn phí thôi. Đó, tức là mình theo Phật, mình bỏ và mình chế ngự được trong những điều Đức Phật dạy cho mình. À, vì vậy Đức Phật thấy đủ và Đức Phật gọi là bậc chánh biện tri, kéo mình ra khỏi con đường giải đau khổ để được giải thoát. Mình cũng được từ từ tiến đến chánh biện tri, chánh đẳng giác hoặc đẳng chánh giác như Đức Phật. À, thì đó cũng là một hiệu của Đức Phật. Bây giờ minh hằng túc, minh là gì? Minh là trong sáng đầy đủ những cái phước thiện, hằng là thực hành một cách sáng suốt, túc là đầy đủ, túc là viên mãn. Đó, ngài thực hành cả trí tuệ, cả giới đức viên mãn không thiếu sót. Ngài ra đây để làm gì? Ngài là có nhà mô phạm dạy con đường an lạc giải thoát cho chúng ta. Cho nên nói về giới định huệ thì Đức Phật có đủ. Ví dụ như minh là định, hành tức là giữ giới. Quý vị thấy không? Quý vị đang hành động ấy, giữ giới. Túc là quý vị viên mãn đầy đủ. Cho nên nói về giới định huệ là cùng minh hạnh hành tung. Quý vị thấy rõ chưa? Minh hành tung hay là giới định huệ như như nhau, nó thông nghĩa như như nhau, không có gì xa cả đó. Quý vị phải thấy điều đó. Thật ra đó, mấy cái chữ này mà nếu cố học đó, thì quý vị thầy thích. Chứ mà không cố học là nghe thầy giảng thì nghe bên này qua bên này mà dễ mà ngủ lắm. Nó rất là dễ mà ngủ. Liên chim mà dễ mà ngủ lắm. Nó vì sao cái toàn cái chữ gì đâu á, thấy không? Mà nhất là cái lớp mà ít ít mà gọi là không chịu, không chưa hề nghe đó, là rất khó hiểu. Thà niệm Phật còn hay hơn. Chứ ông Thành, ông thầy không nói cái chuyện gì á. Mà chúng ta tu Phật mà không hiểu mấy cái chữ mà danh hiệu của Phật á, thì là rất là khó. Thành ra là có khó thì quý vị cũng dạ xoay qua xoay lại cho nó tinh ngủ bởi cái đề mà hiểu 10 điều của Đức Phật nghe. Chắc ít người chịu khó giảng kỹ lắm. Nghĩa là ít người đến đây mà không có thời giờ để mà ngồi mà giảng kỹ cho quý vị hiểu 10 điều Phật. Đó. Bây giờ thêm cái hiểu để khó hơn này. Dương mắt lên nè, là thiền thể, à, minh hành tốt rồi chỉ đến thiền thể, à, chữ này hơi khó à, thiền thể, thiền là việc làm, thể là nghĩa việc ly, việc ly cái gì? Xa rời ác, ác pháp, mà gọi là việc ly. Là việc ly cái gì? Việc ly tham sân si, việc ly ra khỏi cảnh giới lục đạo luân hồi, việc xa rời tất cả cấu uế, cho nên gọi là việc việc ly mà được tịch tịch diệt, tức là an lạc tịnh tịnh. Thì tu theo pháp môn tiểu thừa để chứng tam thừa tự quả mà sáng hôm nay quý vị tùng. Tam thừa là gì? Thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát, bồ tát thừa. Tứ quả là tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la, a la hàm. Đó. Thì việc ly tiểu thừa giới, cảnh giới an lạc của tiểu thừa làm được. Nhưng có thiền, không có thiền. Có thề mà không có thiền. Thiền là thiền gì? Là thiền xảo. Là thiền xảo. Đức Phật có thiền xảo, Bồ Đài các vị Đại Bồ Tát có thiền xảo. Thiền xảo là cái tâm đi cứu độ chúng chúng sanh. Tiêu thừa giới quý vị đầu rồi, đầu được quả cảnh giới niết bàn rồi là quý vị vô trong cảnh đó ngồi. Quý vị không không đi cứu, không có cái tâm đi độ người, không chịu khó đi độ người, cho nên vô ở trong nửa vạn lạc. Nghĩa là mình khỏi biết, mình biết bơi, mình bơi qua bờ là được rồi. Còn mấy đứa con nít mà không biết bơi đó, mà mày bơi theo tao mày chết ráng đâu, không cứu. Tức là tâm niệm của tiểu tiểu thừa. Nhưng Bồ Tát thì không vậy. Bồ Tát phải đi học bơi. Học bơi rồi chứ thấy nhỏ nữa uống nước thì mình nhảy xuống xuống cứu. Mà nó không thích bơi mình cũng dục đầu nó xuống cho nó ướt, rồi mình đờ nó dưới bụng nó cho nó tập tập bơi. Quý vị thấy không? Cái đó là thiền rồi, cái đó là thiền xảo. Tìm tìm cách để cứu đồ tiểu thừa niết bàn đó, họ không chủ trương độ người trong sao ra khỏi sinh tử luân hồi là đủ. Còn Bồ Tát á, thân thì ở với chúng chúng sanh, mà tâm thì ở trong cảnh giới niết niết bàn. Quý vị thấy đó nè, thân thì đi độ khác hệ chúng chúng sanh, tâm thì ở trong cảnh giới ám an lạc. Họ không bị động. Nhưng mà tiểu thừa giới cảnh niết bàn của tiểu thừa đó, thân tâm thì họ ở trong đó, họ không chủ trương đi đồ người. Hai cái nó khác nhau rồi đó. Vì vậy mà Phật và Bồ Tát có thiền thể là thân thì ở cảnh giới an lạc, tâm thì ở cảnh giới an lạc, mà thân thì hòa đồng với chúng chúng sanh tùy duyên sở hữu. Duyên quý vị là con người, Đức Phật phải hóa độ con người. Mà nếu tùy duyên mà nếu Đức Phật mà không hóa độ, nếu Đức Phật là chúng sanh á, thấy chúng sanh mà trong một cái đàn trâu có con trâu dữ đó, thì làm sao độ? Thì Đức Phật phải hóa thành con trâu. Chứ nếu nó là cái bay trâu mà muốn độ cái trâu đó mà mình không phải là con trâu đó, thì mình tới đó nó hút một cái rồi, mình là thân người đó. Thì ông Phật Đức Quảng Thế Âm, cho nên quý vị sáng nay mời tùng người thấy đó, muốn thành Phật để nói Pháp thì Bồ Tát Quảng Thế Âm cùng thành Phật để mà nói Pháp. Nhưng mà nếu có một cái loài chúng sanh nào đó, loài quỷ, nghĩa là A-tu-la, Khật-na-la, Ma-hồ-la-già, nhân và phi nhân, muốn Bồ Tát thì Quảng Thế Âm hiền cái loài đó, thì Bồ Tát Quảng Thế Âm cũng phải hiền cái thấm đó để mà nói Pháp. Quý vị thấy không? Đó, thì Phật và Đại Bồ Tát có thiền thể. Quý vị giờ này rõ chưa? Cho nên các ngài thầy thì hay, thầy ít việc, nhưng mà các thầy lớn á, như ông Trí Thù và ông kia, lâu lâu đây là thiền thể từ Trí Thù, là Phật là thiền thể, ngài Trí Thù là đệ tử của Phật, cho nên ngài là đệ thiền thể tử. Đó, cũng như điều ngự trưởng phu, thì đa phần thì thầy dùng chữ điều ngự tử. Đức Phật là điều ngự sứ, thầy là điều ngự tử. Quý vị ta đó nè, thì có mấy người hỏi thầy điều ngự tử là sao. Tên là điều là đỏ, ngự là ngồi, tử là chết. Ngồi mà chết đỏ như vậy học bảo á, tức là điều ngự tử. Thầy chọc Phật tử vậy nè. Mấy đứa hỏi thầy cũng như chữ nho, thầy giả dạ, cho nó nghe cho vui vậy mà. Không phải vậy đâu nha. Đó, cho nên thiền thể là quý vị phải rõ, nó có hai loại, nghĩa là tiểu thừa Bồ Tát có thể mà không có thiền, mà đại thừa Bồ Tát Phật thì có vừa thiền mà vừa thể. Ngang đây quý vị hiểu cái danh hiệu của Phật thứ năm. Thế gian giải, tại nên thế giới hiểu rồi, giải tức là hiểu rõ, cái gì giữa này là hiểu rõ, mình muốn như thế nào, khó khăn để đâu, Phật hiểu rõ và Phật sẽ giải quyết, Phật sẽ hướng dẫn cho chúng ta tu tập đầy đủ. Và giờ đến cái chữ thế gian giải đã hiểu rồi phải không? Rồi đến thêm một cái mới nữa là vô thường sĩ. Vô thường sĩ á, sĩ là gì? Sĩ theo nhà Nho đó là người có học, người có trình độ văn hóa cao, được mọi người trong làng xóm, trong tình lì người ta kính quý, cúng kính, dù cái người đó nghèo nhưng mà họ vẫn kính trọng, là vì người đó là người có học. Mà Phật là bậc vô thường sĩ, là bậc có học tối thượng, lên trên hết, không ai hơn nữa, không ai hơn nữa. Nghĩa là luôn luôn làm là người hướng đạo sáng suốt, rõ ràng, hướng dẫn chúng ta đi trên con đường giải thoát, không có bị ràng buộc. Ràng buộc chỗ nào thì Đức Phật là cái người đến để cội mở cái khúc mắc đó cho chúng ta, nó đầy đủ như vậy, sáng suốt như vậy. Cho nên xưng tán ngài là bậc vô thượng thượng sĩ, là bậc trí huệ biện tài lên trên mà không còn ai hơn được, không còn ai hơn được. Bây giờ thêm một khiêu nữa là điều ngự trưởng phu. Điều là sao? Là chế phục, quý vị lại chưa được thì thầy hướng dẫn quý vị lại cách sao cho nó hợp với giáo lý Phật. Quý vị chưa hiểu kinh, thầy dẫn quý vị làm sao phải phải hiểu được như vậy thì gọi là điều, tức là điều hóa, điều tâm, điều giải cái tâm, cái trí, cái thân mình cho nó hợp với chánh pháp. Mà trường phu là sao? Trường phu là cái người vô cùng đặc biệt, cái người đặc biệt. Thế nào gọi là đặc biệt? Cái điều mình làm không được thì điều đó họ làm được. Họ mình làm không được cái gì? Ra khỏi đau khổ, diệt tham sân si. Mình làm có được không? Không được. Đức Phật làm được. Đó, Đức Phật làm được. Đức Phật bây giờ tới điều hóa, tức là lôi mình tới để mà dẫn đến con đường không bị sanh tử luân luân hồi. Đó, cho nên gọi là ngư là chế phục. Khi xưa mình chạy tán loạn, mình chạy tùm lum, bây giờ lôi đầu tới lại, lại để chi? Đức Phật này lại, lại để làm gì? Để diệt cái tham, cái tướng cộng cao ngã mạn của mình. Đức Phật đâu có muốn mình lại, phải không? Đức Phật ngồi trên đó đâu có biểu mình lại đâu. Không. Nào, nhưng mà mình phải lại. Thứ nhất, tôn quý ngài. Thứ hai là mình đừng cho cái thân mình là oai đức, cao quý ghê gớm. Cho nên mình phải lại, lại để diệt cái tâm cộng cáo ngạ mạn bản ngã của mình. Cho nên Đức Phật khuyên phải lại. Ai trong chúng ta mà không già không chết? Có ai không? Trong này có ai chưa một lần đau trong tay thầy coi nè? Không đau hết hả? Trời ơi, đó rồi là biết rồi. Thì Đức Phật tới điều hóa, tới chinh phục, làm cho mình cố gắng để từ từ ra khỏi cái đau đau già bệnh chết đó. Mà nói thì dễ, mà làm có dễ không? Không dễ đâu. Chứ nghe ngồi thiền thì thoải mái, nhưng thầy cho ngồi hạ một tiếng đồng hồ, lần sau kêu ngồi thiền là không giảm đâu. Thò bà con trai ngồi lâu quá, tôi già mà ngồi kiểu này, rồi mấy đứa con nghe không được, rồi về mấy đứa chồng ngoài chồng nội chứ bắt đậm xoa dầu thôi là nghe. Thò bà con trai bà sư đức kêu, thò bà con trai dần bằng ngoài con đi khỏi, không giảm cho ngồi lần thứ hai nữa. Chứ sao về kêu quán đau lưng ngồi trong biển tu có thầy chứ không, mà về đau lưng xoa dầu miết. Nào, thành thư ra quý vị nhớ ra, Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta ra khỏi con đường đó, mà phải tập, phải tập. Tập từ đâu này? Bây giờ quý vị đâu có xuất gia 100% như thầy được. Duyên trần ràng buộc, vì gia duyên ràng buộc cho thầy chưa thể xuất gia được. Cho nên ngày hôm nay quỳ trước Tam Bảo nhờ thầy hướng dẫn cho chúng con phương pháp tu tập để đi con đường tắt, thọ bà quan ra giới, để đi băng ra khỏi cảnh giới tám, tám thiên. Đó, khi sáng mới phát nguyện đó, phải không? Đó là pháp môn Đức Phật điều ngự, pháp môn Đức Phật điều hòa, pháp môn Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta. Đó, vậy thì chúng ta tự điều ngự lại chúng ta, làm thế nào để chinh phục? Diệt từ từ ba con đường đặc gọi là tham, sân, si. Đó, khi mà nó bước lần lần bớt từ từ thì mình bắt đầu sáng lần ra, sáng lần ra. Đó, cho nên điều ngự, điều ngự sư, sư là ông thầy. Đó, cho nên Đức Phật là mình xưng Đức Phật là chi? Bổn sư, là ông thầy gốc.
dạy cho mình phương pháp diệt tham sân si, tu trì giới định huệ, làm sao mà oán thân bình đẳng, người thân người oán, người giận nó giống nhau, không có người này người khác. Nói dễ không?
Dễ.
Làm được không?
Không được.
Làm chưa được. Ví dụ như thầy khen á, ồ quý Phật tử dễ thương ha, vùng trên này mà cố gắng tu tập cuối tuần như vậy là giỏi lắm. Nhưng mà thầy thẳng thầy nói, tu tập cho quý vị mà mới ngồi chưa ngồi một chút là ngáp lên ngáp xuống rồi thế này thế kia là bắt đầu giận rồi nè. Trời ơi, mình tới tu mà ông cứ chê miết rồi này thế kia. Đó, sao khen á, thầy nói ô xấu xa xui vậy thôi thì chưa được đâu, mới khen rồi chưa được. Giả sử thầy tháng nào bác sĩ đứng cho tụi con tu hai lần luôn, thấy không? Nhưng mà lỡ mà thầy nói thằng tu sao mà ngồi thẳng mà nghiêng là vậy vậy ra rồi là bắt đầu giận rồi đó. Thôi ơi, ngồi đã. Cho nên á, chúng sanh là chỉ ưa ngọt, chúng sanh ưa ngọt, mà ngọt chừng nào là khó giải giải thoát. Đức Phật nói cái gì? Đức Phật nói thạc má. Quý vị ở đây thì nghe thôi chứ chưa tụng mà chưa bao giờ mở ra, có cái bộ kinh gọi là Lăng Nghiêm Trực Trì. Đức Phật chỉ thằng con cái tâm tịnh giác ngộ cho ngài á, ngài á năng đó chỉ thằng, không còn nội công nội quẹo, gọi là trực trì mà chỉ thằng làm được tâm phải làm vậy đó. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho cả bậc đại căn đại trị thì được, mà chỉ cho mình ấy, chắc không biết gặp Phật thì ông chỉ sao cho chứ mày ông thầy nào mà ông chỉ thẳng một cái là lần rồi lần sau nghe ông tới cũng chưa chắc tới gặp. Cho nên chúng sanh nó khác, rất là khó. Nói con đường giải thoát an lạc thì nói dễ đó, Đức Phật điều ngự cho chúng ta thì dễ đó, nhưng mà chúng ta có chịu điều ngự lấy bản tâm bản tánh của chúng ta hay không, đó lại là một vấn đề. Quý vị thấy rõ chưa? Nào, cho nên đấng trường phu, một cái vị sáng suốt đầy đủ giới đức mà điều phục cho chúng ta tu tập như thế nào để thành Phật thì cũng là một vị, là một danh hiệu Phật. Điều ngự trường phu là một danh hiệu Phật. Thiên nhân sư. Đó, bây giờ để ngay quý vị rõ ra nè. Phật là gì? Phật là vị thầy của cõi trời cõi người. Ngài sinh ngài là vị thầy, ngài cũng sinh thầy, ngài là thiên chủ, ngài cũng sinh thầy là giáo chủ, ngài cũng sinh ngài là giáo chủ, ngài cũng sinh ngài là tổng thống, không ông này mà đó. Mà ngài nói ngài là gì? Thầy, bổ sư. Thầy chúng ta là gì? Học trò. Cho nên mình gọi thầy là, mình gọi Đức Phật là quan hệ gì? Quan hệ tên thầy, thầy trò, không có gì quan trọng hết. Đó, mình thấy rất là rõ ràng. Cho nên Đức Phật Thích Ca chúng ta mời gọi ngài là bổ sư, vì ngài là ông thầy gốc đầu tiên ra để dạy cho chúng ta biết phương này có Phật này. Muốn niệm Phật để về thì về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn bớt đau bệnh để thế này thế kia thì về tình lưu ly có Đức Phật Diệu Sư, vân vân và vân vân. Quý vị tu cho nhiều, học Phật sửa cho nhiều, tương lai lên cõi trời đấu xuất sẽ gặp Đức Phật gì gì là đó, thì Đức Phật Thích Ca chỉ cho mình như vậy. Chứ thật ra nếu chưa có Đức Phật Thích Ca thì chúng ta cũng bị Quan Âm Thế Chỉ, Di Đà, Địa Tạng, vân vân. Mà nhờ có Đức Phật Thích Ca bước ra chỉ đưa đường chỉ lối, biết rằng đây là Đức Địa Tạng, đây là Đức A Di Đà, đây là Đức Dược Sư, vân vân và vân vân. Cho nên ngài là bổ sư, ngài là vị thầy, ngài là vị thánh giáo sư, ngài dạy cho chúng ta. Chúng ta là học đệ, chúng ta là học trò của ngài, chúng ta là học trò của ngài. Mà ngài là thiên nhân sư, cho nên thường đệ cùng học trò của ngài đó. Rồi thiền thần, các cái ông thần cũng là học trò của ngài. Vì mẹ ông thần á, lâu một lúc nào đó là ông sẽ đau khổ, ông sẽ chết, thì Đức Phật dạy cho ông thoát ra khỏi sanh già bệnh chết, thì nhận Đức Phật là vị bổn
bổn sư. Vì thế đó nè, cho nên giáo, nên học Phật là nên giáo dục về con đường trí tuệ, con đường tu tập giải thoát, không có gì cao siêu này, không có gì mê mê mờ mờ huyền huyền nào à, mình nhắm mắt mà lấm râm khẩn nguyện để cái này cái kia, không có. Đức Phật dạy cái nào à, nhưng mà chúng ta tới được Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc là các cái chi mà mình gặp cái chuyện đầu năm mà thế này thế nọ siêu trẻo là thắp hương vẫn khẩn rồi hít hà giống như ăn ớt rồi xin đủ thứ, mà mình xin toàn cái gì, xin toàn nằm trong trần lụy hết, nào là cho chồng con về Việt Nam đừng có lang bang này à, nào là cho con của con gặp về thế này này, nào cho con là chuyện này là buôn mai bạn đại, mình xin toàn thứ nữa đó, mình không xin giải thoát sanh tử luân, đúng thôi, phải vậy không? Cho nên đầu năm chúc chị buôn mai bạn đặt rồi ăn ra làm được xuống, đầu năm cũng như cuối năm, chắc không ai chúc chị năm này là chị bỏ bậc tham sân si tu trì chỉ định huệ đó. Mà nếu mà mùng 1 Tết mà A Di Đà Phật năm mới chúc chị bỏ tham sân si, trời ơi hẳn tôi nói thôi rồi ra khỏi cửa là nói với người khác, chị Đức ơi xui làm sao đâu á, làm sao mà xui, đầu năm chị có gì xui, rồi bước tới thì cùng mẹ là đầu năm kế cái tôi đứng lên miệng tôi liền. Hỏi cái em sao? Nói bà tu không biết bao nhiêu mà bà nói tôi phải bỏ tham sân si. Đầu năm mà chơi ác chứ. Bởi vì sao? Mà thật ra mình khuyên bỏ tham sân si thì nó tốt quá đấy chứ. Nhưng mà không. Nghe nói chị đầu năm này mặt mày sáng sủa tu bạc con trai trong năm tốt lành, thì hy vọng chị năm mới này là diệt được tham sân si là dầm. Nhưng mà nói rằng chị năm mới đinh hồi này, đinh hồi này chị là sức khỏe dồi dào, các con ăn ra làm được, chị là vui vẻ tu tập rồi chị sẽ có những cơ duyên mai thành đạt, sướng quá, năm mới gặp cái bà và chúc cái tốt lành quá. Nhưng mà chúc cái này là tai, tai là cái gì, là quỷ, quỷ tham tai, thế mà nhưng mà lại thích. Còn về chết về xa rồi trần lì diệt tham sân si là dầm. À, quý vị thầy đó chứ nào, đó mà Đức Phật thành Phật từ lâu, mà Đức Phật nói mình là Phật sẽ thành, mà không biết lúc nào thành. Quý vị có biết lúc nào thành không? Không, trời, toàn câu đầu năm hại lộc xin sám cầu tài, mà xin toàn thử chi không chứ, đâu có xin diệt tham sân si, rồi đâu có diệt thoại hư tật xấu của mình đâu, có không? Đó, nói vậy để quý vị thấy rất là rõ. Thấy rất là rõ là chung cảnh bản tâm của chúng ta đó chưa muốn giải thoát. Mặc dù nghe Phật giải thoát thì ưa, nghe về Tây Phương cực lạc cũng sướng, nhưng mà cực khổ cũng ưa nữa. À, cho nên quý vị thấy không? Thầy hay giảng cho Phật tử là cực lạc cực khổ song song đó. Cả hai cùng cực thì muốn giống cực nào? Ai ơi xin trợ lão sao cổ tâm niệm Phật để vào bình an. Nào, thành thử ra nói thì dễ mà làm không phải dễ. À, tu là như vậy. À, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư rồi ra từ đến Phật. Phật là gì? Phật là từ giác, giác tha, giác hành viên, viên mãn. Từ giác mà không giác tha là chứng quả thanh văn tiểu thừa quả. Tại sao họ không chịu giải thoát? Họ mong giải thoát mà họ không muốn đi đường người, vì họ biết sức họ không thể bưng gánh gồng kinh nghiệp quả chúng sanh nổi, cho nên thôi họ không chịu giải thoát. Nhưng mà Phật và Bồ Tát thì chịu giải, từ giải rồi mà còn phải đi giải. Dạ ha. Còn các cái quả thanh văn tiểu thừa họ không chịu dạ ha. Nhưng mà quý vị muốn học tới cài cửa, nói anh ơi sao mà anh được sinh tử luân hồi không còn đoanh vây nữa, có cách nào cho tôi tới không, bài cho tôi không, thì họ bài. Mình cầu thì họ bài, mà mình không cầu thì họ không bài.
Nhưng mà Bồ Tát với Phật á, không cầu họ cũng bái, không cầu họ mà không thích, họ cũng tìm cách nào cho thích, tìm cái phương tiện thiền xảo nào đó cho hay ho, dù như thế nào đó à, khuyến như thế nào đó mà họ phải dột lưng họ tu, thì đó là giác tạng, đó là giác ta. Còn tiểu thừa giới không chịu giác ta, mà đại thừa Bồ Tát giới, Phật và Bồ Tát thì có giác, giác ta. Nhưng mà nhớ một điều, nếu quý vị có tự giác mà không giác tha thì không có giác hành viên viên mãn. Có giác tha mà không tự giác cùng không giác hành viên viên mãn. Quý vị nghe rõ chưa nào? Bây giờ thầy bị thầy chỉ cho này. Nói quý vị tụng một kinh đó an lạc, tức là quý vị là ngoài thầy thì quý vị là tha, thầy hướng dẫn cho quý vị tức là giác tha, thầy hướng dẫn quý vị tụng kinh, mà thầy ở trong phòng ngồi ngồi chơi rõ chưa nào, thì không có giác hành viên mãn. Ngược lại thầy tụng kinh bãi sám, thầy hiểu được thế này thế kia mà thầy nói thôi thầy tu cho thầy, mà thầy không hướng dẫn quý vị tụng kinh thì cũng không có giác hành viên viên mãn. Mà có tự giác không giác tha, không giác hành viên mãn. Có giác tha không tự giác thì cũng không giác hành viên mãn. Không giác hành viên mãn thì không được gọi là Phật. Quý vị rõ chưa? Đó, Phật là phải tự hành mà hóa tha, nghĩa là phải giữ giới, nhưng mà phải đem cái tánh giới ra mà hướng dẫn chúng ta thì gọi là hóa tha. Đó, từ đồ là mình phải bỏ tham sân si, nhưng mà mình cũng hướng dẫn người khác bỏ tham sân sân si, gọi là từ đồ mà đồ ta nữa, chứ không phải từ đồ không. Nà, thì đó mới là Phật. Phật là có nghĩa là giác giả, là vì đã giải thoát trong cũng như như ngoài, thân cũng như như tâm. À, đến đây quý vị đã thấy 10 cái danh hiệu của Phật chưa? Rõ ràng 10 danh hiệu của Phật. Vậy thì 10 danh hiệu đó bao trùm lại được gọi là thế Thế Tôn, tức là được xứng đáng, được người đời kính trọng một cách rốt ráo và cao quý. Cho nên từ Như Lai cho đến Phật là 10 hiệu được người đời xứng đáng một cách trân quý, gọi là Thế Tôn. Là như vậy, quý vị đã hiểu rõ 10 hiệu Phật như thế nào rồi. Từ nay về sau à, mặc dù quý vị không bắt hết những cái buổi mà thầy nói chuyện như hôm nay, nhưng mà ít ra giờ phút này quý vị biết Phật nó khác với Như Lai như thế nào, phải vậy không? Đó, rồi quý vị cũng biết thế nào mà được gọi là tự giác, mà thế nào gọi là giác, giác tha, thế nào gọi là cảnh giới tịch tịnh của tiểu thừa giới, mà thế nào là cảnh giới tịch tịnh của đại thừa Bồ Tát phương tiện giới. Đó. Và ít nhất quý vị cùng nắm bắt được một phần nào là Đức Phật là vị thầy, vì thân giảng sư dạy con đường giải thoát an lạc cho chúng ta. Đức Phật không phải là một vị thiên thần ở trên cao à, mê mê mà bờ để chúng ta thắp hương văn bái đó, mà Phật là cái gì gần gũi với chúng ta, đưa cho chúng ta là bỏ mê khai ngộ là Phật. Rồi đến đây thầy thấu tóm, thầy nói sơ để quý vị thấy như thế này. Khi chúng ta tu thì như khi sáng thầy còn nói sơ sơ là quý vị làm thế nào để đạt cho được lý nhất tâm và sự cũng phải nhất nhất tâm, mà phải tiến tu Tiền tu chứ không phải tạp tu nha. À, nhất tâm chứ không phải là cái gì cũng muốn hết. À, quý vị có như Phật tử và thưa thầy, xưa nay con tụng kinh niệm Phật, con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều quá, mà bây giờ thầy dạy cho con niệm nhất tâm bất loạn A Di Đà Phật để về cảnh giới đó, thì giả như mà trường hợp mà nó con cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài buồn ngài giận, vợ chồng con nó cũng có cũng dường tiền đến ngài để làm cái tượng ngoài đặt lắm, mình lâu nay không còn niệm hoài, không công được vậy, mà bây giờ con niệm thì sợ ngài buồn. Phật đó có buồn vậy, Đức Phật đã nói đó, ngài từ hành hỏa thá mà. Hiểu? Khi mình làm hết trách nhiệm đó rồi thì ngài đổ hết ông này rồi, ngài qua đổ ba tiếng, phải không? Đó chứ. Với thứ hai nữa là nhớ Đức A Di Đà, là trước khi ngài đi tu là ngài xả bỏ ngôi vua đó, ngài gặp một vị thầy, vị Phật đó, là trước khi đó ngài là một vị vua rất là lớn, rồi ngài tu thành một vị Bồ Tát tên là Bảo Tàng, Pháp Tàng, thấy không? Thì khi ngài tu rồi là ngài xả bỏ ngôi vua là gì? Mà ngài nói rằng con xin với Đức Phật, không những con tu thành Phật rồi mà con phải vượt hơn tất cả các vị Phật Tàng. Là để sao? Bởi vì có nhiều vị Phật á, là tôi xin nguyện độ tất cả những chúng sanh nào học thuộc thôi, không học thuộc cái tướng độ được, ví dụ vậy. Nhưng mà Phật A Di Đà thì độ độ khác, cho nên quý vị tụng là ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc bậc nhất là vậy đó. À, rồi đó quý vị học trong lịch sử, quý vị học ngoài Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, thì có một cái vị tổ thiền sư Thiền Tông thứ 33, tức là ngài Lục Tổ Huệ, Huệ Năng. Chưa có ai mà có cái khẩu khí mà đặc biệt. Ví dụ như quý đạo hữu mà tới thầy mà tu, sao đệ tử đi tu và con xin để tới tu để giúp bậc sinh hại ân phiền lười buồn phiền thế này thế kia, hoặc là ai mà nói thả làm thế, là con tu sao để cho bậc sinh tự luân hồi, con tu sao để cho được tâm an lạc. Chưa có ai mà ngài Lục Tổ Huệ Năng á tới mà gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, ông đến đây để làm gì? Là con xin đến đây theo thầy học để làm Phật, làm Phật nha. Chưa có ai nói câu đó, chỉ có ngài Lục Tổ Huệ Năng nói câu đó khi khái như vậy nè, cho nên ngài làm được. Vì mình á, thôi nó tới đâu tới, Nam Mô như Nam Mô, thành thử ra mình đương con tâm tâm luân, quý vị thấy ra điều đó chứ không? Vậy thì quý vị làm thế nào để phải tiến tu, đừng có tạp tu. Tạp tu là sao? Nghe là tuần trì cái này bớt đau, gõ gõ đập 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 thì bừa mò chưa chờ qua bên này, hít thở hít thở nó mùi nó càng to qua trì đủ. Thành ra môn nào món nào mình cũng có hết, thế gian nói câu rồi chứ đi ăn cơm nén, món nào mình ăn hết mà cũng chịu ăn non. Cho nên tu là phải tiến tu, đừng cả tạm tu. À, mình chà, mình tụng Nam Mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn kiểu này mà rồi mình không tụng Phật môn thì tụng hẹn chỉ vừa rồi thì vai hay đạo ngài Quảng Thế Âm quần Phật đâu có ác vậy đó. Vì vì phải nhớ điều đó, cho nên tu Phật môn nào thì nhất tâm bất loạn một môn thôi, còn những cái khác coi cho thông hiểu để mà biết, chứ đừng có xen tạp. Quý vị đang làm như vậy mà xen tạp vô thì nó sẽ không đi về đâu hết. Ví dụ như tất cả quý vị này mà thầy đặt đẩy ra khỏi cửa hết, thầy nói quý vị, thầy sau một tiếng coi quý vị sẽ vô trong chánh điện gặp thầy. Nếu mà đi tới cửa trước, cửa này là mình vô cửa trước đi thầy, rồi ông nói mình đi băng thôi, bỏ ra cửa bên hông, tới cửa này không sửa soạn chuẩn bị vô vô đại rồi ông gặp rồi ông nói mình leo cửa sổ thôi đi ra rồi lui xuống vườn và chuẩn bị vô cửa khác, thì không bao giờ quý vị vô được trong chánh điện này.
quý vị phải nhắm một cửa thôi. Cửa nào quý vị vô trong này mà được rồi thì sau đó quý vị đứng trong đại điện nhìn cửa nào quý vị cũng thông. Có như vậy mình gọi là vô lượng pháp môn tu. Chứ còn cứ pháp môn nào mình cũng lợi giờ, pháp môn nào giờ y mình cũng học, luật mình cũng học, business cũng học, computer cũng học, học năm bò à, tuổi đời trong chắc rồi biết khi nào mình sẽ đạt được cái kết quả mình học. Học vì ở ngoài đời còn như vậy, huống chi tu giải giải thoát. Thiền cũng học, tình cũng học, rồi trì chú cũng học, thì quý vị sẽ không đi về đâu. Cái đó gọi là tà tiến chứ không phải tu thiền. Đó là lợi ích tu tập. À, hôm nay thầy gọi đến quý vị 10 cái hiệu Phật như vậy. Ai không hiểu, ai không rõ, quý vị giơ tay hỏi thầy chỉ thêm để trước khi chúng ta hồi hương. Rồi
thầy, con xin thầy giải thích cho con được hiểu thế nào là Phật, Phật pháp thân. Phật pháp thân.
Phật pháp thân hả?
Dạ.
Phật thân và pháp thân phải không?
Con thấy ba chữ liên tục luôn.
Phật pháp tánh nhé.
Dạ thưa thân thầy.
Phật pháp thân hả?
Dạ.
Thầy thì không thấy ba chữ là Việt Trung, nhưng mà có chỗ là Phật thân và pháp thân. Phật thân đó là cái thân của Đức, Đức Phật. Pháp thân đó, tức là giới pháp của Phật dạy cho mình thì gọi là Phật thân và pháp thân. Đôi khi họ viết tắt nào đó thì Phật pháp thân thì có thể như vậy. À, cho nên Phật có ba thân. À, Phật thân, pháp thân, rồi bảo thân. À, gọi là tám thân viên hiện đó, là ba thân nữa tròn đầy đủ như nào. À, nhưng mà rồi đôi khi họ viết sao đó thì thầy chưa thấy họ viết câu đó, nhưng mà thường thường thì họ viết Phật thân, pháp thân. Thấy không? À, ai nữa quý vị cứ hỏi rồi khi nào mà trường hợp mà thầy bị lắm á thì thầy nói à, khúc này thầy về thầy mở đài tàng ra thầy nghiên cứu, năm sau thầy lên giảng, hoặc là thầy email lên, chứ đừng có sợ mắc lòng. À, thôi năm mời ông lần hỏi ông bị rồi sang năm ông lần ông dặn phải ông lên không đó. Thầy thì tỉnh đâu là đó. À, không có sợ mắc lòng, mà thầy cũng chả sợ mắc lòng ai. Rồi thầy nói thẳng ra thôi, rồi phải hiểu để mà tu. Vì Đức Phật có dạy chi biết không? Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, chúng ta năng hồi. Đó, sinh ra thân người là khó. Giống như trong kinh Phật Hóa Đức Phật dạy một cái đoạn nào đó, giả sử ở trên mặt biển, thấy không? Có một cái gỗ bằng, một khúc gỗ mà có một cái lỗ bằng, mà biển là biển đồng, gió thổi phương Bắc, rồi hết phương Bắc qua phương Nam, hết Nam đến Đông qua Tây. Đó, thì ở dưới đáy biển có một con rùa, mà con rùa mù. Con rùa mù nữa, cứ 1000 năm nó lòi đầu lên là thở, để đưa cái đầu chung vô nơi cái bằng gỗ đó. À, có được không? Khó. Được thì có được. Bây giờ mình được cái đấy. Nhưng mà 1000 năm sau mình chung lên lại còn được thì thân này không? Không. Thân người như vậy đó, dễ mất. Rất là dễ mất. À, vì vậy Đức Phật là thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, chúng tăng cũng khó gặp. Thành ra quý vị nên trân quý cái thân của quý vị để mà tu, và ráng như cái sáng thầy nghe đệ tử nào chủ lệ đó, là nhực tăng, nhực phát triển. Tăng cái gì? Tăng cái tâm niệm tu tập của chính mình. Phát triển cái gì? Phát triển cái duyên khởi Phật pháp của mình ngày một sáng hơn lên. Đó mới gọi là nhực tăng. Mỗi ngày một pháp phát triển, một tăng lên, gấp lên. À,
nhất nhất phát tiếng, nhất nhất tăng. Đó, thì là như vậy đó. Chứ không phải là ngày hôm nay mình có hành động rồi nhật nhật phát triển, ngày mai có thể mai đó, không phải. Đó, những cái đó không phải. Mà cái tâm giải thoát an lạc tu tập của chính mình phát triển à, tu tập ở chỗ đó. Rồi, đến đây thầy kết thúc một phần về giải thoát thông hiểu của Đức Phật và biệt danh của các vị Phật để quý vị rõ Phật Như Lai khác nhau, giống nhau ở chỗ nào. Mong rằng những chuyện tu tới, nếu quý vị có cơ duyên gặp được một vị thầy nào đó, quý vị cứ sẵn sàng hỏi, mà nhất là những lúc an cư ở những lúc quả đường, phần nào mình không hiểu mình hỏi cho rõ để dẫn mình tu tập. Vì họ là hướng đạo sư, mình là hướng đạo sinh à, không có chi để mắc cỡ hết à, cái giao tục ngữ thầy học hồi đương còn lớp à, tiểu học có cái giao tục ngữ hỏi câu như thế này: học tầng gốc mà hỏi tầng, hỏi tầng nâng, phải hỏi cho tầng. Hỏi chưa được là mình chưa an lạc, mà chưa an lạc là còn khúc mắc à, mong quý vị mỗi vị như vậy là một vị Phật trong tương lai, như Đức Phật đã thọ kỳ cho thầy đó chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này
quý vị nghĩ ha.